Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Chi Phương, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu mùng 10 tháng 2 năm 2023. Sau chuyến thăm châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận được nhiều lời cam kết tăng viện nhưng chưa có chiến đấu cơ. Washington cho rằng quân đội Trung Quốc có thể dính líu đến vụ khinh khí cầu dọ thám Mỹ. Tân Tổng thống Brazil Lula da Silva công du Hoa Kỳ nhằm đẩy mạnh hợp tác về môi trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tìm thế cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ, Nhật Bản liệu có thể là đồng minh của Philippines hay không? Theo dòng thời sự, ChatGPT và cuộc đại chiến trí tuệ nhân tạo giữa Microsoft và Google. Thưa quý vị, sau vòng công du chấp nhoáng tại Tây Âu, đã đưa ông qua London, Paris và nhất là Brussels, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trở về Kiev vào hôm qua, với nhiều lời hứa là Ukraine sẽ nhận được thêm viện trợ, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Tuy nhiên, lời yêu cầu khẩn thiết của ông về chiến đấu cơ vẫn chưa được đáp ứng. Theo hãng tin Pháp AFP, một số nhà lãnh đạo EU vẫn tỏ ra thận trọng, một quan điểm mà theo thông tin viên đài RFI Pierre Benazet tại Bruxelles là đã được thấy qua việc bản đúc kết các quyết định của Thượng đỉnh Liên Âu nhấn mạnh về việc nhanh chóng cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine, nhưng không hề nói đến chiến đấu cơ.
Trong kết luận được thông qua vào lúc nửa đêm, khối 27 nước đề cập đến việc cung cấp nhanh chóng các thiết bị quân sự cho Ukraine, đi đôi với việc phê duyệt đợt viện trợ quân sự thứ bảy trị giá nửa tỷ euro và việc khởi động một chương trình huấn luyện 30.000 binh sĩ Ukraine trong năm nay. Chi tiết các loại thiết bị chi viện cho Ukraine không được xác định, vì lẽ ngân sách dành cho Ukraine có thể được sử dụng để tài trợ cho cả đạn dược thông thường lẫn các loại đại pháo, nhưng rõ ràng là không hề thấy nói đến vấn đề máy bay chiến đấu. Sau các cuộc gặp cụ thể với các nhóm nước châu Âu, Tổng thống Zelensky cho biết rằng ông không thể ra về với bàn tay trắng và ông đã đạt được một số thỏa thuận không được công bố công khai. Thế nhưng đối với châu Âu nói chung, việc cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine không phải là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tóm lược suy nghĩ chung khi nói rằng ông không loại trừ khả năng cung cấp chiến đấu cơ, nhưng chắc chắn là điều đó không phải là trong vài tuần lễ sắp tới. Theo ông Macron, Ukraine hiện cần những loại vũ khí khác hữu ích hơn và có thể được cung cấp nhanh hơn. Trong các kết luận của hội nghị, các lãnh đạo Liên Âu cũng tái khẳng định rằng tương lai của Ukraine nằm trong EU, nhưng họ không tiến xa hơn trong các lời hứa kết nạp vào khối nước được ông Volodymyr Zelensky xem là nhà và hướng đi của Ukraine.
Trên đường từ Brussels về nước, Tổng thống Ukraine ngày hôm qua đã nán lại Ba Lan, hội đàm với người đồng cấp Andrzej Duda ở Rzeszów, miền đông nam Ba Lan. Trong một thông cáo công bố vào hôm nay, Phủ Tổng thống Ba Lan cho biết Tổng thống Ukraine đã thông báo về hoạt động ngoại giao gần đây của ông tại Brussels và các thủ đô châu Âu khác, cũng như các cuộc thảo luận cũng tập trung vào vấn đề an ninh trong khu vực. Một ngày sau chuyến công du châu Âu của Tổng thống Ukraine Zelensky, Kiev vào hôm nay cho biết nhiều thành phố và cơ sở năng lượng thiết yếu lại hứng chịu một loạt vụ tấn công ồ ạt của quân Nga bằng tên lửa và drone phát nổ.
Theo không quân Ukraine thì Nga đã phóng hơn 70 tên lửa hành trình, tên lửa dẫn đường và drone nhắm vào các vùng ở Kharkiv và Zaporizhia. Không quân của Ukraine khẳng định là đã tiêu diệt được phần lớn trong số ấy. Hội đồng thành phố ở Zaporizhia thông báo hứng chịu tổng cộng 17 vụ oanh kích vào sáng ngày hôm nay. Đây là đợt nhiều chưa từng thấy tính từ đầu chiến tranh. Một phần của thành phố đã bị cắt điện trong vòng 1 giờ đồng hồ. Công ty điện lực Ukraine là Ukrenergo sáng nay cho biết nhiều cơ sở hạ tầng điện cao thế tại các vùng ở miền Đông, miền Tây và miền Nam đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây hỏng mạng điện tại một số nơi. Ukrenergo cũng đã phải bắt buộc cắt điện khẩn cấp ở nhiều nơi đề phòng mạng lưới điện quốc gia bị quá tải.
Trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sang Pháp và được đồng nhiệm Emmanuel Macron tiếp đón tại Điện Élysée, thì Đô trưởng Paris bà Anne Hidalgo vào hôm qua đến Ukraine gặp gỡ Đô trưởng Kiev Vitaly Klitschko và có bài phát biểu trước Hội đồng Thành phố Kiev. Là Đô trưởng Thành phố đăng cai Olympic 2024, bà Hidalgo là đại diện của Paris trong ban tổ chức Thế vận hội. Hồi cuối tháng giêng vừa qua, bà đã ủng hộ việc vận động viên Nga và Belarus được thi đấu tại Thế vận hội nhưng không đại diện cho nước họ. Giờ đây Đô trưởng Paris đã thay đổi ý kiến. Từ Kiev, thông tin viên đài RFI Stefan Siohan gửi về bài tường trình.
Đây là lần thứ hai mà Đô trưởng Paris Anne Hidalgo đến thăm Kiev kể từ khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine. Bà Hidalgo đi cùng một phái đoàn của thành phố Paris và viện trợ nhân đạo, thông báo thành lập một nhóm chuyên trách phối hợp giữa chính quyền, các thành phố Paris, Bruxelles và Warsaw để thúc đẩy các nỗ lực và đầu tư nhằm tái thiết thành phố Kiev nói riêng và đất nước Ukraine nói chung. Đối diện với đồng nhiệm Kiev Vitaly Klitschko, Đô trưởng Anne Hidalgo gửi đi một thông điệp rất cụ thể. Bà nói, xin trích, tôi không muốn đón phái đoàn Nga, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn, chừng nào Nga vẫn còn tấn công Ukraine. Tôi không muốn có một phái đoàn Nga tại Olympic và Paralympic Paris, kể cả dưới cờ hiệu trung lập. Không đại diện cho đất nước như đã từng được đề cập đến, bởi vì không tồn tại cờ hiệu trung lập. Đô trưởng Paris nhận định, đây không phải là vấn đề liên quan đến doping, mà là về chiến tranh và cuộc xâm lược một dân tộc chỉ muốn có quyền tự quyết. Đó là lý do tôi không muốn phái đoàn Nga đến Thế vận hội Paris, chừng nào cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Các phát biểu của Đô trưởng Paris dĩ nhiên đã được Đô trưởng Kiev và các thành viên Hội đồng Thành phố hưởng ứng. Cho dù quyết định cuối cùng về sự tham gia thi đấu của các vận động viên Nga vẫn thuộc về Ủy ban Thế vận quốc tế, nhưng người dân Kiev đánh giá cao việc Đô trưởng Paris, vốn được mệnh danh là Kinh đô ánh sáng, bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh của người dân Kiev.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Về phía CEO, trong thư gửi Ủy ban Olympic Ukraine, Chủ tịch Thomas Bach tố cáo lời dọa tẩy chay của Ukraine đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của phong trào Olympic. Quân đội Trung Quốc có thể dính líu đến vụ khinh khí cầu dọ thám Mỹ. Một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định khinh khí cầu Trung Quốc lạc vào không phận Mỹ có mang theo thiết bị dọ thám để thu thập thông tin tình báo. Và công ty chế tạo khinh khí cầu có liên hệ trực tiếp với quân đội Trung Quốc.
Do tính nhạy cảm của hồ sơ, hãng tin Mỹ AP vào ngày hôm qua cho biết quan chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xin được giấu tên đã khẳng định rằng khinh khí cầu Trung Quốc lần này thâm nhập vào không phận Mỹ từ cuối tháng giêng, căn cứ vào một số những hình ảnh thu thập được từ máy bay dọ thám của Mỹ U-2, khinh khí cầu Trung Quốc được trang bị để dọ thám, để thu thập thông tin tình báo, để xác định vị trí các tín hiệu trao đổi thông tin nhạy cảm của Hoa Kỳ. Từ thủ đô Washington, thông tín viên RFI Guillaume Nodin cho biết thêm.
Trung Quốc sẽ khó có thể tiếp tục khẳng định đây chỉ là một quả cầu đo đạc khí tượng bay lạc vào lãnh thổ nước Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, khinh khí cầu bị bắn hạ hôm thứ Bảy tuần trước bằng tên lửa phóng đi từ chiến đấu cơ F-22 ngoài khơi Đại Tây Dương, có mang theo trang thiết bị để thu thập thông tin, đặc biệt là có những thiết bị thu bắt sóng và kênh thông tin khác nhau. Các máy bay do thám U-2 của Mỹ đã áp sát khinh khí cầu Trung Quốc trước khi quả cầu này bị bắn hạ. Theo các quan sát của máy bay U-2, khinh khí cầu mang nhiều tấm pin mặt trời để cung cấp điện cho các hệ thống thu thập thông tin. Những mảnh vỡ đầu tiên bắt đầu được xem xét phân tích. Bộ Ngoại giao Mỹ xác định thiết bị dọ thám do một tập đoàn Trung Quốc chế tạo và tập đoàn này được biết là thân cận với quân đội Trung Quốc. Dường như đây là một chương trình được thực hiện từ nhiều năm qua. Trung Quốc thả khinh khí cầu dọ thám khoảng 40 quốc gia ở khắp Nam Châu. Hạ viện Mỹ thông qua một nghị quyết nhất trí lên án hành vi của Trung Quốc. Thái độ đoàn kết hiếm hoi giữa hai đảng không che giấu được những bất đồng chính trị. Bầu không khí dường như đã rất căng thẳng trong một cuộc họp kín tại Hạ viện. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa trong tiểu ban đối ngoại của Thượng viện đã nêu lên câu hỏi tại sao quân đội đã đợi quả bóng Trung Quốc bay ngang vào lãnh thổ trước khi bắn hạ.
Washington, RFI.
Về phản ứng của Trung Quốc, trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bà Mao Ninh tuyên bố nghị quyết của Hạ viện Hoa Kỳ lên án Bắc Kinh vi phạm chủ quyền của Mỹ là một hành vi hoàn toàn mang tính chính trị. Trước đó, phát ngôn viên bên Bộ Quốc phòng Đàm Khắc Phi giải thích Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã từ chối điện đàm với đồng cấp Mỹ tướng Lloyd Austin hôm 4 tháng 2 do Washington không tạo điều kiện thỏa đáng để đối thoại và trao đổi thông tin từ trong nguyên văn.
Trở lại châu Âu, đối mặt với các khoản trợ cấp khổng lồ của Washington dành cho các công ty của Mỹ, lãnh đạo 27 nước Liên Âu vào hôm nay đã mở đường cho việc nới lỏng hơn nữa các quy tắc về tài trợ công trong khối, nhưng một cách có trọng điểm, tạm thời và tương xứng.
Trong một tuyên bố chung, các lãnh đạo Liên Âu đã quyết định rằng, trong vấn đề trợ cấp của nhà nước dành cho các công ty xí nghiệp, các thủ tục phải đơn giản hơn, nhanh hơn và dễ dự đoán hơn, cho phép triển khai nhanh chóng các khoản trợ cấp có trọng điểm, tạm thời và tương xứng trong các lĩnh vực mang tính chất chiến lược cho tiến trình chuyển đổi sinh thái. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã tóm tắt như sau. Chúng tôi muốn trở nên thực tế bằng cách điều chỉnh chế độ trợ cấp của nhà nước mà không đe dọa đến sự toàn vẹn của thị trường duy nhất châu Âu. Nhân hội nghị thượng đỉnh mà hôm qua tại Bruxelles, các lãnh đạo trong khối Liên Âu đã thảo luận về các cách hỗ trợ ngành công nghiệp của toàn khối, đang bị ảnh hưởng từ sức cạnh tranh của Trung Quốc, giá năng lượng tăng cao và nhất là kế hoạch trợ cấp xanh của Mỹ, được thấy rõ qua đạo luật chống lạm phát IRA. Từ nay đến hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của EU vào cuối tháng 3, Ủy ban châu Âu có nhiệm vụ chuyển thành luật, kế hoạch do Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất vào tuần trước nhằm củng cố các ngành công nghiệp xanh của lục địa. Kế hoạch đó dự trù cho các quốc gia thành viên nhiều linh hoạt hơn trong việc trợ cấp cho các công ty liên quan đến năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió và tiến trình phi carbon hóa ngành công nghiệp, phát triển khí hydro, điện khí hóa, nâng cao hiệu quả năng lượng.
Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, với số nạn nhân tử vong lên đến ít nhất 21.700 người, theo số liệu sáng hôm nay, thì trận động đất 7,8 độ Richter xảy ra tại hai nước hôm 6 tháng 2, đứng thứ 8 trong số 10 vụ động đất gây chết chóc nhiều nhất tính từ đầu thế kỷ 21 đến nay. Theo đánh giá của cơ quan thẩm định tài chính Fitch, thiệt hại kinh tế do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể lên tới hơn 4 tỷ đô la. Ngân hàng Thế giới vào hôm qua thông báo tài trợ ngay lập tức 1,78 tỷ đô la cho Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ công tác cứu nạn, đồng thời phục vụ công cuộc tái thiết đất nước. Trước tình hình khó khăn tại Syria, Liên Hiệp Quốc kêu gọi không chính trị hóa viện trợ nhân đạo. Từ New York, thông tin viên đài RFI Carrie Newton giải thích.
Le patron de l'ONU, Antonio Guterres, a été très clair.
Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, đã nói rất rõ ràng là do quy mô thảm họa và các nhu cầu, không một lệnh trừng phạt nào được phép cản trở việc viện trợ cho người dân. Ông Guterres cũng đã cử ông Martin Griffiths, người được xem là trợ giúp đắc lực nhất cho ông về các vấn đề viện trợ nhân đạo, trực tiếp đến khu vực có liên quan. Ông Martin Griffiths đã đến nơi vào sáng ngày hôm nay, đặc biệt ông sẽ đến Aleppo và Damas. Mặc dù quan chức này không thể nói đến các mục tiêu, nhưng chắc chắn là ông sẽ đề nghị chính phủ Syria cho mở thêm các cửa khẩu để chuyển hàng viện trợ. Đó cũng là điều mà chính quyền Ankara đang yêu cầu, bởi vì kể từ khi triển khai viện trợ xuyên biên giới cho người dân Syria hồi năm 2014, thì 3 trong số 4 cửa khẩu đã bị đóng do áp lực của Nga tại Hội đồng Bảo an, trong khi tại vùng Idlib, miền Tây Bắc Syria, thì 4 triệu người chỉ biết trông chờ vào viện trợ nhân đạo. Một đoàn xe gồm 6 xe tải chuyên dùng để phân phối hàng cứu trợ thường xuyên của Liên Hiệp Quốc đã vượt qua biên giới vào hôm nay, chở theo chăn, đèn chạy bằng năng lượng mặt trời và các bộ dụng cụ vệ sinh 5.000 người. Đây là những hàng cứu trợ đầu tiên họ nhận được từ khi xảy ra động đất. Tuy nhiên, các chuyến xe không chở theo nước hay thực phẩm.
Carrie Newton, New York RFI.
Nhìn sang châu Mỹ, tân Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đến Hoa Kỳ từ hôm qua và được đồng nhiệm Mỹ Joe Biden tiếp đón tại Nhà Trắng vào hôm nay. Mục tiêu chuyến thăm được cho là nhằm tìm kiếm sự hậu thuẫn của Mỹ cho nền dân chủ Brazil và tăng cường hợp tác song phương trong việc bảo vệ môi trường.
Theo hãng tin Anh Reuters, tại Washington, Tổng thống Lula da Silva sẽ có cuộc tiếp xúc với Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một nhân vật quan trọng của Đảng Dân Chủ Mỹ, cùng các nhà lập pháp trong đảng này vào buổi sáng hôm nay, trước khi họp với Tổng thống Joe Biden vào buổi chiều.
Bộ Ngoại giao Brazil cho biết ủng hộ dân chủ, phát huy nhân quyền và bảo vệ môi trường sẽ là trọng tâm chương trình nghị sự của ông Lula da Silva tại Washington. Brazil cũng mong muốn có thêm nhiều quốc gia đóng góp cho quỹ Amazon được Đức và Na Uy khởi xướng để hỗ trợ việc bảo vệ rừng nhiệt đới và các dự án phát triển bền vững. Hai quan chức Hoa Kỳ xác nhận với Reuters là chính quyền Biden đang xem xét việc tham gia quỹ trị giá 1,3 tỷ đô la. Khoản đóng góp của Hoa Kỳ cho quỹ do Brazil quản lý sẽ nêu bật việc tái lập lại mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước sau giai đoạn băng giá gần đây.
Sau đây là một số thông tin khác.
Seoul và Bắc Kinh khép lại căng thẳng vì các biện pháp chống COVID. Hàn Quốc hôm nay thông báo kể từ ngày mai sẽ cấp trở lại visa cho các công dân của Trung Quốc và Seoul giải thích tỷ lệ hành khách Trung Quốc vào Hàn Quốc nhiễm COVID đang từ 20% rơi xuống còn có 1,4% vào tuần trước. Do vậy, dỡ bỏ các biện pháp giới hạn sự hiện diện của du khách Trung Quốc vào xứ Hàn là điều hợp lý.
Intel đang cân nhắc việc tăng đầu tư vào nhà máy tại Việt Nam. Theo hai nguồn thạo tin ngày hôm nay, tập đoàn chip điện tử Mỹ đang xem xét việc tăng đáng kể khoản đầu tư 1,5 tỷ đô la hiện có ở Việt Nam để mở rộng nhà máy đóng gói và thử nghiệm chip. Nguồn tin thứ nhất cho biết khoản tăng có thể vượt mức 1 tỷ đô la, là một dấu hiệu công nhận vai trò ngày càng tăng của Việt Nam. Nguồn tin thứ hai cho biết, Intel cũng đang cân nhắc khả năng đầu tư vào Singapore và Malaysia, những nơi có thể được ưu tiên hơn Việt Nam.
Nga chuẩn bị cắt giảm nửa triệu thùng dầu mỗi ngày kể từ tháng 3 sắp tới. Moscow sẽ giảm như vậy là 5% lượng dầu hỏa xuất khẩu mỗi ngày. Phó Thủ tướng Nga đã cho biết tin trên vào hôm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tìm thế cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ, Nhật Bản liệu có thể là đồng minh của Philippines hay không? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. công du Nhật Bản trong 5 ngày từ mùng 8 đến 13 tháng 2. Đây là dấu hiệu rõ rệt nhất thể hiện tầm mức quan trọng của Tokyo đối với Manila. Chính quyền Marcos Jr. trông cậy nhiều vào Nhật Bản để giữ một thế cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tokyo cam kết viện trợ 600 tỷ yen, tức là tương đương với hơn 4,5 tỷ đô la cho Manila trong 2 năm, tiếp tục đẩy mạnh đối thoại song phương về quốc phòng và ngoại giao, tăng tốc đàm phán Hiệp định Tiếp cận Tương hỗ RARAA cho phép triển khai quân trên lãnh thổ của đôi bên trong các chương trình tập huấn v.v. Đấy là một số những kết quả đã đạt được trong cuộc hội đàm ngày hôm qua giữa Thủ tướng Fumio Kishida và Tổng thống Marcos Jr. Tránh nêu đích danh Trung Quốc, thế nhưng trong thông cáo chung, lãnh đạo hai nước cùng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình ở Biển Đông và Hoa Đông, Tokyo và Manila, mạnh mẽ chống lại mọi hành vi sử dụng sức mạnh hay mang tính hù dọa làm dấy lên căng thẳng trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Giới quan sát ghi nhận nhiều dấu hiệu Tokyo và Manila đang xích lại gần nhau. Từ khi Tổng thống Marcos Jr. lên cầm quyền, sang trang 6 năm thời đại Rodrigo Duterte vốn có lập trường thân với Bắc Kinh, thì cả Nhật Bản lẫn Hoa Kỳ cùng đã nắm bắt lấy cơ hội này để cải thiện quan hệ với Philippines. Tuần trước, Manila đã đồng ý để cho Washington sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Philippines, tăng quân số để bảo đảm cho một sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ trong khu vực. Bài toán này dễ hiểu do căng thẳng ở Biển Đông và trong khu vực eo biển Đài Loan càng lúc càng gia tăng trước những tham vọng của Bắc Kinh. Thế còn đối với phía Nhật Bản thì Manila cũng có nhiều điểm tương đồng. Thứ nhất, Nhật Bản và Philippines là hai quốc gia duyên hải, do vậy vấn đề phòng thủ trên biển chiếm một vai trò quan trọng trong chính sách an ninh của hai nước. Philippines hồi tháng riêng vừa qua đã đề nghị Tokyo hỗ trợ để trang bị thêm 5 tàu tuần tra loại lớn bổ sung cho đội tàu 12 chiếc hiện nay, tăng cường khả năng phòng thủ cho các lực lượng tuần duyên Philippines ở Biển Đông. Điểm thứ nhì là cả Manila lẫn Tokyo cùng rất quan ngại về tình hình ngày càng nóng lên ở eo biển Đài Loan. Thứ ba là mỗi bên đều có tranh giành chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. quần đảo Senkaku điếu ngư trong vùng biển Hoa Đông là cây gai trong quan hệ giữa Bắc Kinh với Tokyo, thế còn về phía Philippines thì tranh chấp chủ quyền tại các bãi đá cho đến sự kiện tàu cá của ngư dân Trung Quốc đánh bắt trái phép hay uy hiếp ngư dân Philippines trong các vùng biển mà Manila gọi là Tây Philippines gần như thách thức hàng ngày chính quyền Manila. Điểm tương đồng thứ tư khiến Nhật Bản và Philippines dễ đối thoại là đôi bên đều là các đồng minh thân thiết của Hoa Kỳ, cùng là những mắt xích quan trọng trong chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Washington. Tuy trông cậy nhiều vào Mỹ về mặt an ninh nhưng về ngoại giao thì cả Nhật Bản lẫn Philippines cùng đã rất khéo léo tìm một thế cân bằng, đơn giản bởi vì Trung Quốc là một đối tác kinh tế và thương mại quá lớn. Điểm thứ năm, chính trong mục tiêu tìm thế đứng cân bằng giữa Bắc Kinh với Washington mà Manila và Tokyo xích lại gần nhau hơn. Chuyên gia về địa chính trị Philippines Justine Bakizan trên báo Nhật Bản The Diplomat ghi nhận, ông Marcos phò Mỹ nhưng không quá đáng như cố Tổng thống Benigno Aquino. Đương kim lãnh đạo Philippines cũng không quá thân thiện với Trung Quốc như là người tiền nhiệm Rodrigo Duterte. Lập trường này cho thấy Manila có cùng một tần sóng với Tokyo. Sau cùng một số nhà quan sát cho rằng có thể hiểu chuyến công du 5 ngày Nhật Bản của Tổng thống Marcos Jr. là nhằm bảo đảm rằng trong trường hợp mà tình hình khu vực nóng lên thêm và trong kịch bản xấu nhất thì Manila ít ra cũng có được một điểm tựa nặng ký là Tokyo. Thế còn Thủ tướng Kishida thì ông này không quên rằng Philippines chiếm một vị trí chiến lược và cần phải chạy đua với Bắc Kinh để tranh thủ cảm tình của chính quyền Marcos.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thu Hằng. Cải cách hưu trí, cuộc đọ sức giữa chính phủ Pháp và người dân vẫn tiếp diễn. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự, ITER và EAR. Liệu có phải công cụ của Mỹ để chống lại các đối thủ cạnh tranh xuất khẩu vũ khí hay không? Minh Anh phỏng vấn nhà kinh tế Claude Serfati, chuyên gia về công nghiệp vũ khí, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Chi Phương nói về đề tài ChatGPT và cuộc đại chiến trí tuệ nhân tạo giữa Microsoft và Google. Trước sự xuất hiện của ChatGPT, khuấy đảo người dùng mạng trên toàn cầu, các gã khổng lồ công nghệ như Google, Microsoft đã lao vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo, tránh bị tụt lại về phía sau. RFI xin giới thiệu bài phân tích về chủ đề này đăng trên báo Pháp Le Figaro ngày 7 tháng 2 vừa qua.
Trong tuần vừa qua, một cuộc đọ sức truyền thông đã xảy ra giữa Google và Microsoft. Trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, hai trong số những tập đoàn lớn nhất thế giới về công nghệ đã tổ chức họp báo, tiết lộ các tính năng mới về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Trên thực tế, hiếm khi mà hai bên có một cuộc đối đầu quyết liệt trong cùng một thị trường. Tuy nhiên, thành công toàn cầu của ứng dụng robot hỏi đáp trực tuyến ChatGPT với công nghệ trí tuệ nhân tạo đa ngôn ngữ có khả năng tạo ra một văn bản giống như là do con người viết ra đã châm ngòi cho cuộc cạnh tranh giữa hai tập đoàn. Giám đốc điều hành của Microsoft, Satya Nadella, đã khẳng định với các nhà phân tích rằng, xin trích, chúng tôi sẽ là những người dẫn đầu trong kỷ nguyên AI mới này. Về phần mình, ông chủ của Google, Sundar Pichai đáp lại, chúng tôi là những người đi đầu trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo.
Cuộc họp báo đầu tiên diễn ra vào sáng thứ Ba ở Seattle, trụ sở của Microsoft. Nếu như các phương tiện truyền thông được mời đến dự vào đầu tuần trước, tập đoàn Hoa Kỳ đã chính thức khóa sự kiện này từ thứ Hai khi đăng một bức ảnh giám đốc điều hành Satya Nadella đứng cạnh cùng đứa con cưng của thung lũng Silicon. Sam Altman, lãnh đạo của OpenAI, Microsoft, đã đầu tư gần 10 tỷ đô la trong vòng 3 năm vào công ty phát minh ra ứng dụng ChatGPT. Ứng dụng này sử dụng những siêu máy tính để cho chạy các chương trình máy học chuyên sâu. Sự liên kết này có thể là tấm vé giúp Microsoft giành thắng lợi trong quá trình phát triển của công nghệ thông tin. Vào chiều thứ Tư tuần này, đến lượt Google tổ chức họp báo từ Paris và được truyền tải toàn cầu từ YouTube. Trong phần mô tả sự kiện này, Google khẳng định, chúng tôi đang định hình lại cách mà mọi người tìm kiếm thông tin, khám phá và tương tác với thông tin, bằng cách khiến cho việc tìm kiếm của mọi người trở nên tự nhiên hơn và trực quan hơn bao giờ hết. Dường như Google không muốn để Microsoft tận dụng thời cơ.
Tối thứ Hai, tập đoàn California đã đăng tải một thông cáo, tiết lộ một số thông tin của cuộc họp báo diễn ra vào thứ Tư. Thông tin chính, đó là Google đã phát triển một ứng dụng Bard đáp trả ChatGPT và cũng như Microsoft Bing, Google cũng sẽ phát triển máy tìm kiếm của mình. Sắp tới, người dùng Internet có thể đặt những câu hỏi phức tạp cho Google và Bing, ví dụ như, tôi có thể nấu món gì cho một đứa trẻ 18 tháng, chỉ muốn ăn đồ ăn có màu cam. Những câu trả lời sẽ được đưa ra dưới dạng tổng hợp và chi tiết, và có thể bỏ lại đằng sau những chuỗi dài các đường link dẫn vào các trang mạng.
Cỗ máy tìm kiếm này không phải là sản phẩm duy nhất sẽ được trang bị những tính năng mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Microsoft đã thông báo vào tuần trước về một thay đổi trong nền tảng trao đổi thông tin, họp trực tuyến Teams. Vào cuối mỗi cuộc họp trực tuyến, Teams sẽ tự động cắt video và tạo ra một bản tóm tắt về những quyết định được đưa ra, đồng thời đề xuất mỗi người tham gia vào cuộc họp xem lại những điểm quan trọng của hội nghị. Ví dụ như, khi nào thì tên của họ được nhắc đến, khi nào thì tài liệu được chia sẻ, tính năng này có thể giúp tiết kiệm được quỹ thời gian quý báu.
Google cũng đã chuẩn bị sẵn nhiều thông báo về các tính năng mới, ít nhất là khoảng 20 thông báo, theo như thông tin từ New York Times. Ví dụ như, việc tạo những sản phẩm hình ảnh hoặc trang trí làm đẹp cho các video trên YouTube, hay là thử quần áo trực tuyến. Hỗ trợ lập trình các ứng dụng Android, phần lớn các kế hoạch này sẽ được công bố vào tháng 5 tới, trong cuộc hội nghị hàng năm của Google. Các tính năng này là câu trả lời đối với cảnh báo đỏ mà giám đốc điều hành của Google, ông Sundar Pichai đã đưa ra, để đối phó với sức mạnh của ChatGPT. Vào năm 2016, ông Pichai vốn đã định hướng những đầu tư của Google vào nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, không thể để tập đoàn của mình bị tụt lại phía sau OpenAI, đã phát minh ra ứng dụng DALL-E, một trí tuệ nhân tạo có khả năng tạo ra các hình ảnh từ một văn bản, và Google đã sở hữu Imagen, có tính năng tương tự. Nếu như OpenAI đã tạo ra bản mẫu của ngôn ngữ tự nhiên GPT, thì Google cũng đã nghiên cứu từ nhiều năm nay trên ứng dụng LaMDA. Hai ứng dụng này trên thực tế lại dựa trên một sự phát hiện được công bố bởi các nhà nghiên cứu của Google. Hôm thứ Hai vừa qua, ông Pichai nhắc lại rằng dự án nghiên cứu Transformer của chúng tôi, bài đăng tham chiếu, được đăng vào năm 2017, là những nền tảng của nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang sử dụng, mà mọi người bắt đầu thấy ngày nay. Google chưa từng mở cửa cho bên thứ ba đối với ứng dụng LaMDA hay Imagen, bởi vì những công cụ này vẫn chưa hoàn hảo. Trong một bài đăng vào năm 2021, các kỹ sư của tập đoàn nhấn mạnh rằng các mô hình máy học không suy luận và có thể viết sai và không có khả năng trích nguồn. Vì vậy, không đưa những công cụ này vào tay người dùng là điều khẩn cấp vì có thể gây rủi ro đối với danh tiếng của Google. Thế nhưng, sự đam mê mang tính toàn cầu đối với ChatGPT từ tháng 11 năm ngoái, cũng như áp lực từ các cổ đông, đã thúc đẩy tập đoàn Google phải xem lại lập trường của mình. Google muốn lập lại vị trí trung tâm của mình trong giới công nghệ, và chỉ ra rằng tập đoàn vẫn an toàn, không bị tụt lại phía sau. Người dùng Internet phải thấy được những ứng dụng cụ thể của các trí tuệ nhân tạo này càng sớm càng tốt. Trong thư điện tử được gửi đi vào thứ Hai, ông Sundar Pichai đã kêu gọi nhân viên của Google thử nghiệm robot đối thoại trực tuyến Bard và đưa ra phản hồi để cải thiện ứng dụng này. Ông Pichai tuyên bố, hãy nhìn vào điều này như là một cuộc thi viết lập trình marathon hay hackathon trong nội bộ. Các bộ phận đã được tổ chức lại để có thể cho ra mắt nhanh chóng các tính năng táo bạo. Tuy nhiên, Google không muốn mạo hiểm hành động vội vàng. Ứng dụng Bard chỉ được cho ra mắt với người dùng mạng khi nào mà ứng dụng này an toàn và đáng tin cậy.
Cuộc đua trí tuệ nhân tạo không chỉ liên quan đến Google và Microsoft. Nhà nghiên cứu Yves LeCun, giám đốc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ở Meta, công ty mẹ của Facebook, đã nhấn mạnh rằng ChatGPT không phải là một phát minh đáng kinh ngạc, mới mẻ, sáng tạo và độc đáo, vượt trên tất cả những ứng dụng khác, và các tập đoàn khác, bao gồm Meta, đã sở hữu những công nghệ tương tự. Bằng chứng là tại Trung Quốc. Hôm thứ Ba, gà khổng lồ của nước này với cỗ máy tìm kiếm Baidu đã thông báo hoàn thiện giai đoạn thử nghiệm ErnieBot, một ứng dụng tương tự như ChatGPT. ErnieBot dựa trên mô hình máy học Ernie mà Baidu đã làm việc từ năm 2019. Công cụ này sẽ được áp dụng trong nhiều sản phẩm của tập đoàn trong thời gian tới đây.
thông báo trên đã khiến cổ phiếu của Baidu tăng 15% và mang lại lợi nhuận cho các công ty công nghệ Trung Quốc khác cũng đang nghiên cứu về AI.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Sau chuyến thăm châu Âu, Tổng thống Ukraine Zelensky nhận được nhiều cam kết tăng viện nhưng chưa có chiến đấu cơ. Washington cho rằng quân đội Trung Quốc có thể dính líu đến vụ khinh khí cầu dọ thám Mỹ. Tân Tổng thống Brazil Lula da Silva công du Hoa Kỳ nhằm đẩy mạnh hợp tác về môi trường. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tìm thế cân bằng giữa Trung Quốc và Mỹ, Nhật Bản liệu có thể là đồng minh của Philippines hay không? Theo dòng thời sự, ChatGPT và cuộc đại chiến trí tuệ nhân tạo giữa Microsoft và Google. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự thu hút nhiều sự chú ý của các báo Pháp do hôm nay là chuyến công du châu Âu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chủ yếu hối thúc các đồng minh ở châu Âu cung cấp thêm vũ khí hạng nặng để Ukraine chống lại các cuộc tấn công của Nga. Nhật báo Le Monde chạy tựa rõ ràng Zelensky thúc ép các đồng minh cung cấp cho ông máy bay. Chuyến đi thứ hai của Tổng thống Zelensky ra nước ngoài từ đầu cuộc chiến tranh xâm lược của Nga cách đây gần tròn một năm, bắt đầu từ London hôm 8 tháng 2 qua Paris và đến Bruxelles. Đến đâu, Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi các lãnh đạo châu Âu hậu thuẫn mạnh mẽ hơn nữa. Ông Zelensky dùng đủ mọi ngôn từ, cố gắng thuyết phục các nước cung cấp cho Ukraine chiến đấu cơ và vũ khí hạng nặng tầm xa càng sớm càng tốt để quân đội Ukraine chống đỡ với các đợt tấn công sắp tới của Nga và để giành chiến thắng cuối cùng. Lãnh đạo của chính giới Anh, Pháp, Đức và các nước khác trong Liên Âu đã tiếp đón Tổng thống Zelensky nồng nhiệt nhất cùng với những cam kết ủng hộ mạnh mẽ Ukraine không hề thay đổi. Tuy nhiên, các nước vẫn để ngỏ khả năng cung cấp chiến đấu cơ cũng như các loại vũ khí tầm xa cho quân đội Ukraine theo như yêu cầu của ông Zelensky. Nhật báo Le Figaro ghi nhận, Tổng thống Ukraine đã được đón tiếp như người hùng ở Bruxelles, nhưng không một nước thành viên Liên Âu nào cam kết chắc chắn đáp ứng tất cả những đòi hỏi của ông. Cho dù ông Zelensky đã nhấn mạnh trước khi tham dự cuộc họp thượng đỉnh Liên Âu rằng, tôi không thể đơn giản trở về nhà mà không mang được kết quả nào. Kết quả, theo Le Figaro vẫn chỉ dừng lại ở lời hứa của London sẽ đào tạo phi công chiến đấu cho Ukraine, còn các nước Liên Âu thì khẳng định sự ủng hộ không suy chuyển đối với cuộc chiến đấu chống xâm lược của nhân dân Ukraine. Le Figaro cũng nhận thấy trong lúc ông Zelensky đòi hỏi được các nước châu Âu cung cấp thêm vũ khí để bảo vệ đất nước, quân đội Nga đang dồn mọi nguồn lực trên chiến trường và đang chiếm dần dần thêm đất ở vùng Donbass tạo ưu thế trên chiến trường trong những ngày qua. Nhiều dấu hiệu cho thấy quân Nga đang chuẩn bị các đợt tấn công lớn sắp tới, hy vọng đè bẹp quân đội Ukraine trước khi vũ khí hạng nặng của phương Tây tới tay Kiev. Nga hiểu rõ quân đội Ukraine phụ thuộc hoàn toàn vào sự hậu thuẫn của các nước phương Tây.
Trong cảnh hiện nay, khi mà phương Tây cam kết hậu thuẫn về quân sự lâu dài cho Ukraine, nhưng vẫn dè dặt cung cấp chiến đấu cơ, trang tranh luận của báo Lạc Hòa đặt câu hỏi lớn, cần phải vũ trang đến mức nào cho Ukraine?
Vấn đề cũng đặt ra là làm sao để ngăn không cho Nga giành chiến thắng mà phương Tây vẫn không phải đối đầu trực diện với Moscow. Tờ báo đăng ý kiến phân tích của ông Michel Goya, nhà sử học, cựu đại tá quân đội Pháp, cho thấy phương Tây đang ở thế khó, làm sao để tránh không bị Nga coi là bên đồng tham chiến. Nếu tiếp tục đi xa hơn nữa, đáp ứng mọi đòi hỏi về quân sự của Kiev, phương Tây sẽ rơi vào thế đối đầu trực diện với Moscow, theo chuyên gia Michel Goya. Sau những đầu tư lớn cho Ukraine đến giờ, một thất bại của Ukraine sẽ cũng là thất bại lớn cho vị thế của các nước phương Tây trên thế giới và cũng là thất bại của pháp luật quốc tế. Mối đe dọa Nga có thể sẽ yếu đi vào một lúc nào đó vì nỗ lực chiến tranh và có thể vì bị cuốn vào một cuộc chiến tranh du kích không hồi kết ở Ukraine, nhưng mối đe dọa này sẽ còn lâu dài đối với châu Âu, giờ đã bị Nga coi là đối thủ. Tiếp tục giúp Ukraine ồ ạt nhất có thể sẽ tốt hơn nếu ta muốn có kết quả quyết định trong thời gian không quá lâu. Trên trang tranh luận của La Khoa cũng đăng ý kiến của ông Philippe Folliot, thượng nghị sĩ vùng Tang của Pháp, Ông khẳng định quân đội Ukraine sẽ không thể chống chọi được với Nga nếu không có hậu thuẫn của phương Tây. Đó là điều hiển nhiên ai cũng có thể thấy, nhưng theo Thượng nghị sĩ Pháp, sự hỗ trợ ồ ạt của phương Tây lúc này sẽ là cách tốt nhất để thúc đẩy Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán.
Trở lại với nhật báo Le Figaro, hồ sơ chính của tờ báo ngày hôm nay đề cập đến ChatGPT, hiện tượng công nghệ đang hấp dẫn người sử dụng Internet trên cả thế giới những ngày gần đây.
Le Figaro chạy tựa lớn tranh nhất giới giáo dục đang tìm cách chống đỡ với ChatGPT. Theo tờ báo, mới được phổ cập trong công chúng chưa được bao lâu, công cụ mới của trí tuệ nhân tạo này có nguy cơ trở thành công cụ để các học sinh sinh viên gian lận xào chẹt kiến thức. Đây là một thế giới mới, vĩnh biệt bài tập về nhà. Tuyên bố đầy khiêu khích trên của tỷ phú Elon Musk, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp tạo ra ChatGPT, không làm các nhà giáo cười được. Le Figaro nhận xét. Từ khi chương trình hội thoại tự động này được tung lên mạng Internet hồi tháng 11 với thành công toàn cầu, các giáo sư, hiệu trưởng các cơ sở dạy học đang phải đối mặt với các hiện tượng gian lận mới trong việc làm bài tập và kiểm tra của học sinh sinh viên. Cấm hay cho phép sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo đang làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của mọi người là một vấn đề đau đầu đối với giáo giới ở Pháp. Ngành giáo dục đang cố gắng tìm ra các biện pháp để ngăn chặn ứng dụng tiêu cực của ChatGPT, nhưng vấn đề chính và khó khăn nhất là làm sao chứng minh được các học sinh sinh viên đã nhờ cậy vào công cụ trí tuệ nhân tạo trong các bài tập bài viết của mình.
Liseko dành nhiều trang bài cho thấy Microsoft bắt đầu mở cuộc tấn công Google bằng cách đưa ChatGPT vào trong công cụ tìm kiếm trên Internet.
Tờ báo kinh tế Liseko chạy tựa chính trang nhất Microsoft Google trận chiến mới về trí tuệ nhân tạo. Tờ báo cho biết khả năng của trí tuệ nhân tạo đang làm xáo trộn công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, một thị trường quảng cáo có trị giá tới 186 tỷ đô la. Những ngày qua, thị trường cổ phiếu bùng nổ với những công ty đang nhằm vào phát triển trí tuệ nhân tạo. Liseko cho hay hiện tại các tập đoàn Microsoft, Google và cả Baidu của Trung Quốc đang lao vào cuộc đua phát triển robot hội thoại, tìm cách cài các chương trình trí tuệ nhân tạo vào thành công cụ tìm kiếm thông tin trên Internet. Một môi trường tìm kiếm thông tin trên mạng đang chuẩn bị cho một cuộc cách mạng ChatGPT. Cách thức và nhu cầu tìm kiếm thông tin của người sử dụng Internet trong thời gian tới đây sẽ có bước thay đổi căn bản. Hiện tại, Microsoft với ưu thế của chatbot sẵn sàng đối đầu trực tiếp trên mặt trận công cụ tìm kiếm thông tin với người khổng lồ Google, hiện đang gần như độc quyền, chiếm 84% thị phần tìm kiếm dữ liệu trên mạng Internet. Trước thách thức, Microsoft đưa ChatGPT vào công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng, Google cũng sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh. Mới đây, nhà vô địch trong lĩnh vực tìm kiếm thông tin trên mạng đã giới thiệu một loạt các cải tiến liên quan đến các chức năng vốn có của Google như dịch thuật ngôn ngữ, tìm kiếm bằng hình ảnh hay định vị địa lý có sự tham gia của trí tuệ nhân tạo. Theo Liseko, chẳng hạn, người ta có thể đưa ảnh một chiếc xe đạp hỏng và hỏi làm thế nào để chữa, Google có thể cho câu trả lời chi tiết. Hay như hệ thống bản đồ Google Maps sắp tới sẽ tích hợp các hình ảnh thực để có thể cho biết cả môi trường của địa điểm tìm kiếm, tất cả đều nhờ vào trí tuệ nhân tạo. Trong khi việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo đang còn ở giai đoạn khai hoang thì thị trường của nó đang được nhiều hãng công nghệ đổ xô vào. Hệ quả là giá trị tài sản chứng khoán của các công ty liên quan đó cũng tăng vọt trong thời gian gần đây. Theo Liseko, thị trường trí tuệ nhân tạo được các nhà phân tích của tập đoàn tài chính UBS ước tính khoảng 1.000 tỷ đô la.
Cuối cùng xin được đến với nhật báo Libération nhân sự kiện đêm sao mùa đông được tổ chức tại Pháp năm nay từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 2. Tờ báo ra số đặc biệt dành hơn 2/3 các trang báo cho sự kiện với tiêu đề chính Libe của các vì sao.
Cùng với 100 sự kiện được các hiệp hội thiên văn tổ chức ở khắp nước Pháp như quan sát, tìm hiểu, trình diễn về thiên văn học, báo Libération dành rất nhiều bài viết để giúp độc giả tìm hiểu thêm về vũ trụ bên ngoài trái đất của chúng ta, hiểu thêm những vấn đề về hệ sinh thái môi trường liên quan thế nào đến trái đất và bầu trời của chúng ta. Bài viết Môi trường sinh thái trên quỹ đạo trái đất đề cập đến việc với tiến bộ khoa học ngày càng nhanh chóng hiện nay, trên bầu trời bao la, các vệ tinh xuất hiện như nấm đang đặt ra những vấn đề nghiêm túc, đó là nguy cơ các vệ tinh va chạm với nhau rồi những vệ tinh cũ hỏng những mảnh vỡ của các tên lửa đẩy trôi nổi ở trong không gian. Trước tình trạng đó, nhiều nhà khoa học đã cảnh báo và kêu gọi phải có biện pháp chấm dứt tình trạng biến không gian thành bãi rác khổng lồ. Một bài viết khác của tờ báo mang tựa đề Chiến tranh giữa các vì sao không như bạn nghĩ, giúp độc giả hiểu rằng với khả năng giám sát, truyền tin và di chuyển như hiện nay, các hệ thống vệ tinh giờ đóng vai trò trung tâm của các hoạt động của con người dưới mặt đất. Hệ thống vệ tinh có thể biến thành những mục tiêu tấn công trong trường hợp xảy ra xung đột. Quỹ đạo trái đất giờ đây cũng là nơi diễn ra các cuộc đọ sức tranh giành địa chính trị sau thời kỳ chiến tranh lạnh. Bên cạnh đó, Libya Trương cũng dành nhiều bài viết về những thành công của con người trong công cuộc chinh phục không gian.
Sau đây mời quý vị nghe tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng, cải cách hưu trí, cuộc đọ sức giữa chính phủ và người dân vẫn tiếp diễn.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Chỉ trong một tháng đã diễn ra 4 cuộc biểu tình đình công phản đối kế hoạch cải cách hưu trí, mỗi lần thu hút từ 1 đến hơn 2 triệu người tham gia theo ban tổ chức. Vào thứ Bảy 11 tháng 2, người dân Pháp lại hưởng ứng lời kêu gọi xuống đường, tất cả đều không muốn làm việc đến 64 tuổi mới được nghỉ hưu. Thực ra, Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron không phải là người đầu tiên cải cách chế độ hưu trí. Vào năm 2010, dưới thời Tổng thống cánh hữu Nicolas Sarkozy, tuổi nghỉ hưu đã tăng từ 60 lên thành 62 và cũng gây làn sóng phản đối rầm rộ, hoạt động của nhiều lĩnh vực bị tê liệt. Cải cách của chính phủ lần này là nhằm để đến năm 2030, tuổi nghỉ hưu sẽ thành 64 tuổi, áp dụng đối với tất cả mọi lao động, nhân viên, người làm việc độc lập và công chức, trừ trường hợp người tàn tật và mất sức lao động. Thời gian đóng góp vào các quỹ hưu từ 42 năm hiện nay sẽ nâng lên thành 43 năm ngay từ năm 2027 để được hưởng tỷ lệ lương hưu toàn phần. Tuy nhiên, làm việc thêm 2 năm là biện pháp bị phản đối mạnh mẽ nhất, đặc biệt là trong giới trẻ, như giải thích với RFI của một nữ sinh trung học 16 tuổi lần đầu tiên đi biểu tình.
Tôi không muốn làm việc cả đời, để rồi cuối cùng chỉ sống trong sự thoải mái ở mức tối thiểu. 64 tuổi mới được nghỉ hưu ư? 64 tuổi là già lắm.
Leonard, sinh viên cao học 22 tuổi, muốn làm việc ít hơn vì cho rằng kéo dài tuổi nghỉ hưu sẽ gây cạnh tranh trên thị trường lao động.
Đơn giản là nếu có thêm nhiều người trên thị trường lao động thì có nghĩa là có nhiều người về hưu muộn hơn cạnh tranh với tôi trên thị trường lao động nên sẽ có ít việc làm hơn. Tôi nghĩ rằng khi làm việc ít hơn chúng ta sẽ làm tốt hơn. Có nghĩa là chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, cần được giám sát chặt chẽ trong công việc để tiến bộ, để cống hiến hết sức mình. Khi chúng ta cảm thấy thoải mái vì không bị quá tải trong công việc, chúng ta làm việc hiệu quả hơn và thấy hạnh phúc hơn. Mục đích sống với tôi đó là hạnh phúc được làm việc. Dù lao động là việc cần thiết, vì thế ý tưởng là dung hòa được hạnh phúc và công việc, phải có sự giám sát ân cần nhưng vẫn đòi hỏi cao, làm việc ít hơn. Tôi mơ được làm việc 32 tiếng một tuần.
Tout en étant exigeant, travailler moins, moi je rêverais de travailler 32 heures par semaine.
Kéo dài thêm 2 năm làm việc là kéo dài thêm cả nguy cơ bệnh nghề nghiệp đối với một số ngành nghề được đánh giá là vất vả như ngành cảnh sát.
Thêm 2 năm trong sự nghiệp của cảnh sát là nhiều lắm. Chúng tôi thấy tình trạng khốn khổ xã hội mỗi ngày. Chúng tôi tiếp xúc với mọi người hàng ngày, với cả bạo lực nữa. Tất cả những chuyện đó đè nặng lên cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi cũng trả giá rất đắt, nhất là trong các vụ tự tử. Cả gánh nặng tinh thần này cảnh sát cũng phải mang hàng ngày. Vì thế chúng tôi muốn giữ quyền được nghỉ sớm hơn những người khác một chút. Chúng tôi có hợp đồng và người ta không thể thay đổi hợp đồng như vậy. Đối với chúng tôi, điều đó là không thể chấp nhận được. Chúng tôi thấy hơi bị phản bội, cảm nhận được sự sục sôi rằng kế hoạch cải tổ này bị từ chối hoàn toàn. Chúng tôi yêu cầu chính phủ hãy suy nghĩ về việc đó. Chúng tôi thấy là những yêu cầu của mình đã không được lắng nghe. Tôi cũng sợ là sự bất bình, thất vọng này sẽ dẫn đến bạo lực và những cảnh sát như chúng tôi lại là những người ở trên tuyến đầu.
Tuy nhiên, trong buổi giới thiệu dự thảo cải cách hôm 10 tháng 1, Thủ tướng Elizabeth Borne đã trấn an là quân nhân và công chức nhà nước tại chức như cảnh sát hay lính cứu hỏa có công việc nguy hiểm hơn sẽ có thể tiếp tục được nghỉ hưu sớm hơn. Đây cũng sẽ là trường hợp đối với các trợ lý điều dưỡng trong hệ thống bệnh viện công. Pháp nằm trong số những nước châu Âu có tuổi nghỉ hưu khá thấp. Sau Thế chiến thứ hai, người lao động Pháp từng làm việc đến 65 tuổi cho đến năm 1983. Tổng thống thuộc Đảng Xã hội lúc đó là François Mitterrand đã thực hiện lời hứa khi vận động tranh cử
cuộc chiến cho thời gian để sống, đã ban hành luật bằng sắc lệnh ngày 25 tháng 3 năm 1982 cho phép nghỉ hưu ngay từ năm 60 tuổi. Nhưng chỉ 8 năm sau, sách trắng về tương lai chế độ hưu trí đã nêu những khó khăn tài chính liên quan đến dân số thất nghiệp ngày càng gia tăng. Chính phủ tính đến việc kéo dài thời gian đóng góp và đến năm 2010, tuổi về hưu theo quy định được ấn định là 62, dù là trong lĩnh vực công hay là lĩnh vực tư. Ông Emmanuel Macron cũng thực hiện lời hứa lúc vận động tái tranh cử tổng thống, đó là nâng tuổi nghỉ hưu lên thành 65 vì làm việc lâu hơn là trụ cột duy nhất để đối phó với những nhu cầu tài chính lớn. Tuy nhiên, trước những phản đối từ các đảng đối lập, thậm chí là trong liên minh cầm quyền, nguyên thủ Pháp đã nhân nhượng xuống còn 64 tuổi. Đây là ngưỡng không thể đàm phán thêm được nữa, theo khẳng định của Thủ tướng Elizabeth Bott, để cứu hệ thống hưu trí và cân bằng ngân sách. Thực vậy, người lao động hiện nay đang đóng góp để chi trả trợ cấp hưu trí cho người về hưu. Tuy nhiên, Thủ tướng Pháp nêu thực tế là chúng ta ngày càng sống lâu hơn nên số người đang đi làm không ngừng giảm so với số người về hưu. Bà kêu gọi nỗ lực tập thể của toàn bộ người dân Pháp với mục tiêu là bảo đảm tương lai của hệ thống hưu trí. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ủng hộ dự luật cải cách và kêu gọi đảng cánh hữu những người Cộng hòa bỏ phiếu thông qua ở Hạ viện. Trả lời đài truyền hình BFM hôm 2 tháng 2, Thủ tướng Edouard Philippe trong những năm đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Macron và hiện là thị trưởng Le Havre tái khẳng định ủng hộ 100% văn bản cải cách, được ông đánh giá là quan trọng, cần thiết, dù ông thừa nhận là rất khó khăn và bị phản đối.
Điều mà tôi vẫn nói từ lâu về vấn đề cân đối ngân sách là phải tính đến thực tế, dân số, tài chính và kinh tế. Tôi vẫn nói và thành thật tin rằng nếu chúng ta muốn cho đất nước chúng ta những bảo đảm về thịnh vượng lâu dài hoặc thịnh vượng hơn, và nếu chúng ta muốn chi trả cho các biện pháp công bằng xã hội rất cần thiết, thì chúng ta phải làm việc lâu hơn. Tôi nói điều đó khi tôi còn là thủ tướng. Tôi vẫn nói khi đã rời khỏi Điện Matignon, và giờ tôi tiếp tục nói rằng biện pháp cải cách mà Thủ tướng Elizabeth Bock đưa ra là hoàn toàn phù hợp với thực tế này, và tôi ủng hộ hoàn toàn cải cách này.
Parfaitement favorable à cette réforme.
Chính phủ khẳng định là dự thảo luật hưu trí mới là công bằng hơn cho phụ nữ và bảo đảm là những người làm việc từ rất sớm vẫn có thể được nghỉ hưu trước tuổi quy định, nhưng vẫn cần phải đóng góp đủ 43 năm để được hưởng tỷ lệ lương hưu toàn phần. Lương hưu chưa khấu trừ thuế và đóng góp cũng được nâng lên tối thiểu là 1.200 euro, tương đương với khoảng 85% mức lương tối thiểu SMIC. Nói một cách khác, tất cả đều phải làm việc lâu hơn, Thủ tướng Bock giải thích.
Lorsque l'âge légal de départ à la retraite aura été...
Vào năm 2030, khi tuổi nghỉ hưu được quy định là 64 tuổi, mức này sẽ được ấn định ở tuổi 58 đối với những người làm việc từ rất sớm, trước 16 tuổi. Đối với những người bắt đầu làm việc ở độ tuổi từ 16 đến 18, như người học việc, thì họ có thể nghỉ hưu ngay năm 60 tuổi. Đối với những người bắt đầu làm việc từ tuổi 18 đến 20 thì có thể nghỉ hưu kể từ năm 60 tuổi. Chúng ta sẽ đưa những quy định về thâm niên được công bằng hơn, đặc biệt là đối với phụ nữ. Trước dự luật cải cách này, thời gian nghỉ chăm con không được tính để được hưởng, từ giờ thì sẽ được tính. Như vậy, sẽ có thêm nhiều người Pháp được hưởng quy định này. 1/5 người Pháp sẽ được nghỉ hưu trong những năm tới.
Un Français sur cinq arrivant à la retraite dans les prochaines années.
Ngày 5 tháng 2, hai ngày trước cuộc biểu tình lớn thứ ba, Thủ tướng Pháp đã phải nhân nhượng một điểm trong dự luật, đó là những người bắt đầu làm việc trong khoảng thời gian từ năm 20 tuổi đến 21 tuổi, có thể được về hưu kể từ năm 63 tuổi, với điều kiện họ đã đi làm ít nhất 4 đến 5 quý trước tuổi 21. Tổng thống Pháp muốn áp dụng một hệ thống hưu trí đơn giản hơn, có thể gồm 3 chế độ chính dành cho công chức, cho người lao động và cho người làm việc độc lập, thay vì có đến 42 quỹ như hiện nay. Trước mắt, các chế độ đặc biệt thường bị chỉ trích là đầy đặc quyền đặc lợi sẽ bị xóa bỏ. Chế độ đặc biệt trước đó được phân thành 3 nhóm, gồm chế độ đặc biệt công chức nhà nước và quân nhân, thứ hai là chế độ của các doanh nghiệp và cơ sở nhà nước, và một số quỹ hưu thuộc chế độ đặc biệt liên quan đến những người làm nghề tự do như là luật sư. Thủ tướng Elizabeth Bock giải thích.
Un système juste, c'est tenir compte, enfin, de l'évolution des professions.
Một hệ thống công bằng, đó là tính đến sự biến chuyển của các ngành nghề và bảo đảm rằng cùng một ngành nghề mang lại mức lương hưu như nhau. Vì thế, chúng tôi sẽ đóng hầu hết các chế độ hưu đặc biệt đang tồn tại, đó là vấn đề về công bằng. Biện pháp này sẽ chỉ áp dụng cho những người được tuyển dụng mới, từ giờ sẽ theo chế độ lương hưu chung. Theo các cuộc thăm dò, có đến 69% người dân Pháp ủng hộ các hoạt động chống cải cách chế độ hưu trí. Ngày 6 tháng 2, lời kêu gọi cải cách hay phá sản của Bộ trưởng Ngân sách Gabriel Attal trong phiên khai mạc thảo luận cải cách hưu trí dự kiến kéo dài 20 ngày tại Hạ viện đã không được lắng nghe. Gần 1 triệu người theo các nghiệp đoàn tiếp tục xuống đường biểu tình hôm 7 tháng 2. Ngày hành động thứ tư diễn ra vào thứ Bảy 11 tháng 2 với quyết tâm buộc chính phủ rút hẳn dự luật cải cách. Sau đây chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh. ITAR và EAR liệu có phải là công cụ của Mỹ để chống các đối thủ cạnh tranh xuất khẩu vũ khí hay không?
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 20 tháng Giêng vừa qua, trong bài diễn văn chúc mừng năm mới gửi đến quân đội tại căn cứ không quân 118 ở Mont-de-Marsan, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng các nền công nghiệp quốc phòng là một thành phần chủ chốt cho chủ quyền quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, quyền chủ quyền này của Pháp phải đối mặt với đạo luật ITAR và EAR, những quy chế kiểm soát vũ khí khắc nghiệt của Mỹ. Trang mạng La Tribune của Pháp ngày 2 tháng 2 cho biết trong một báo cáo gần đây liên quan đến chương trình hỗ trợ xuất khẩu thiết bị quân sự, thẩm kế viện của Pháp đánh giá rằng các doanh nghiệp quốc phòng của Pháp, những ngành công nghiệp quan trọng nhất, mỗi ngành mỗi năm phải nộp từ 800 đến 1.000 đơn xin giấy phép tại Cục Kiểm soát Thương mại Quốc phòng DDTC tại Mỹ để có được giấy phép xuất khẩu vũ khí chiếu theo các quy chế ITA và EAR. ITA và EAR là gì và nhằm mục đích gì mà Pháp và các nhà công nghiệp vũ khí có nghĩa vụ phải tuân thủ? Để giải đáp những thắc mắc này, RFI tiếng Việt đã câu hỏi với nhà kinh tế học Claude Sefati, chuyên gia về công nghiệp vũ khí, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội. Ông cũng là tác giả tập sách L'État radicalisé, la France à l'ère de la mondialisation armée, do nhà xuất bản La Fabrique phát hành vào cuối năm 2022. Mời quý vị theo dõi. RFI tiếng Việt xin kính chào nhà nghiên cứu Claude Sefati. Trước hết, ông có thể giải thích ITA và EAR có nghĩa là gì và nhằm mục đích gì?
Alors, ITAR signifie International Traffic in Arms Regulations.
ITA là tên viết tắt của International Traffic in Arms Regulations, tức là quy định về buôn bán vũ khí quốc tế. Còn EAR có nghĩa là Export Administration Regulations, quy chế quản lý xuất khẩu. Quy chế thứ nhất được chính phủ Hoa Kỳ ban hành vào năm 1976 nhằm kiểm soát các hoạt động xuất khẩu vũ khí sang các nước bị coi là thù địch. Do vậy, chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu những ngành công nghiệp nào của mình muốn xuất khẩu vũ khí phải nộp cho chính quyền một danh mục để chứng minh rằng các loại vũ khí xuất khẩu của Mỹ không chứa các thành phần hay những hệ thống phụ nguy hiểm, nghĩa là chúng có thể sẽ bị các nước mua, sử dụng để chống lại nước Mỹ. Tuy nhiên, điều phổ biến và không chỉ riêng trong vấn đề vũ khí, Hoa Kỳ thường có thói quen áp dụng điều mà người ta gọi là luật ngoài lãnh thổ, tức là họ áp dụng những quy định đó không những cho chính ngành công nghiệp của Mỹ, đương nhiên là bao gồm cả những doanh nghiệp có vốn cổ phần nước ngoài nằm trên lãnh thổ Hoa Kỳ, mà còn cho cả những doanh nghiệp nằm ngoài nước Mỹ, có nhiều khả năng sử dụng những thành phần nhạy cảm mà Hoa Kỳ không muốn thấy chúng được xuất khẩu sang các nước bị coi là thù địch. Và đây là điều quan trọng nhất. Các quốc gia thù địch này được ghi trong một danh sách thay đổi định kỳ. Chẳng hạn chúng ta có thể thấy một số nước như Trung Quốc, Venezuela hay Cuba, v.v.
Mais il y a, par exemple, la Chine, le Venezuela, Cuba, etc.
Vậy Pháp có cách nào thoát khỏi những ràng buộc trên của Mỹ? Chẳng hạn như Pháp có thể liên hệ trực tiếp với các nhà cung cấp linh kiện bán dẫn khác như Đài Loan, Hàn Quốc.
Alors, vous posez un problème là plus, enfin, qui est plus général, évidemment, aux questions d'armement, qui est la capacité de souveraineté industrielle de l'Europe.
Quý đài đang đặt ra một vấn đề còn rộng hơn nữa có liên quan đến quyền chủ quyền công nghiệp châu Âu. Nhưng vấn đề này là phức tạp. Để thấy được sự tinh tế của những quy định ITA và EAR, Giả sử Pháp phải nhập khẩu các linh kiện đến từ TSMC của Đài Loan, thì đương nhiên điều này là hoàn toàn hợp pháp. Nhưng nếu những thành phần đó, bản thân chúng cũng chứa đựng những trang thiết bị sản xuất, những lớp phủ điện tử đến từ Hoa Kỳ, thì chúng ta sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như đó là một ngành công nghiệp Pháp xuất khẩu các sản phẩm dân dụng. Nhưng nếu như các thành phần này đến từ Đài Loan, được sản xuất tại Đài Loan, một phần nhờ vào những trang thiết bị, chẳng hạn như sản xuất ở Mỹ, và nếu như những linh kiện đó được lắp đặt trong một hệ thống vũ khí nào đó của Pháp, thì điều đó sẽ bị cấm. Vì Đài thấy đấy, đây là một lệnh cấm theo kiểu dây chuyền đã được Hoa Kỳ sắp đặt.
Tại sao Pháp hay châu Âu không thể tự sản xuất các thành phần nhạy cảm để tránh bị lệ thuộc vào Mỹ?
Ça c'est une question de souveraineté industrielle. Tous les industriels français et le gouvernement français répondent que
đây là một vấn đề chủ quyền công nghiệp. Tất cả các ngành công nghiệp của Pháp và chính phủ Pháp đều trả lời rằng trong mọi trường hợp thì việc phi ITA, có nghĩa là khả năng bỏ qua ITA, là điều tuyệt đối bất khả ở cấp độ quốc gia. Hơn nữa, tôi nghiên cứu nhiều về ngành công nghiệp Pháp. Tôi có thể nói với quý đài rằng tình trạng rất là tầm thường của nền công nghiệp Pháp đang cản trở mọi giải pháp ở cấp độ quốc gia. Liệu rằng có một giải pháp ở cấp độ châu Âu hay không? Giải pháp này có thể chỉ là một phần vì nhiều lý do. Thứ nhất là Liên hiệp châu Âu kém đoàn kết hơn nhiều như những gì có thể thể hiện ra bên ngoài trong chính sách công nghiệp. Bởi vì sự thống trị của nước Đức so với các nước châu Âu khác, so với các nước thành viên khác, cho thấy là Đức không phải lúc nào cũng quan tâm đến các chiến lược thuần túy bảo vệ thị trường chung của châu Âu. Bởi vì Đức có những mối quan hệ rất chặt chẽ với Trung Quốc và nhiều nước châu Á khác. Điểm thứ hai là trên bình diện công nghệ, khó có thể hình dung được rằng châu Âu có thể hoàn toàn có chủ quyền. Sự phát triển công nghệ đang diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức mà châu Âu không có phương tiện nào để theo kịp nhịp độ do Mỹ và Trung Quốc áp đặt, thậm chí trong một số trường hợp là Đài Loan hay Hàn Quốc. Rõ ràng là ngay cả khi có thể có những tiến bộ trong lĩnh vực phi ITA, thì đó cũng chỉ là những tiến bộ rất rất là hạn chế.
Nhưng báo cáo của Viện Thẩm kế cũng chỉ ra một nghịch lý là việc tuân thủ hay tìm cách tự chủ đối với ITA đều khiến ngành công nghiệp vũ khí của Pháp phải trả giá đắt.
La législation ITA a deux fois désavantagé l'industrie française.
Đúng vậy, đạo luật ITA đã hai lần gây bất lợi cho ngành công nghiệp Pháp. Tôi đơn cử vài ví dụ. Thứ nhất là vụ bán chiến đấu cơ Rafale cho Ai Cập vào năm 2015 đã bị cản trở, bị trì hoãn bởi vì cùng với Rafale còn có những chiếc tên lửa có tên gọi là Scant. Những tên lửa này có chứa các sản phẩm nằm trong danh sách ITA. Do vậy, trong vòng nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, Hoa Kỳ đã từ chối chấp nhận việc giao những loại vũ khí và chiến đấu cơ Rafale cho Ai Cập. Hệ quả là trong thời gian đó, chính quyền Cairo đã chuyển hướng sang Nga. Cuối cùng thì Ai Cập cũng mua Rafale của Pháp. Nhưng sự việc cũng cho thấy là nước này tỏ ra khó chịu về tình trạng nói trên. Còn có một trường hợp thứ hai khác, Tổng cục Vũ khí của Pháp, DGA, tức cánh tay công nghiệp của Bộ Quốc phòng Pháp, từng thẩm định rằng việc phi ITA, tức thoát khỏi các chuẩn mực của ITA, bằng cách sản xuất những loại linh kiện không có trong danh sách của Hoa Kỳ cho loại tên lửa không đối không, Meteor, vốn dĩ đã bị Hoa Kỳ cản trở xuất khẩu, có nguy cơ tốn đến 900 triệu euro và phải mất đến 10 năm sản xuất. Đây là những con số do chính DGA cung cấp. Điều đó có nghĩa là trên thực tế, rõ ràng đây là điều bất khả, bởi vì với mức chi phí 900 triệu và thời gian là 10 năm, chúng ta sẽ chẳng bán được chúng nữa.
Vì sao ngành công nghiệp vũ khí của Pháp bị ảnh hưởng nhiều nhất so với các nước khác? Liệu chúng ta có thể xem ITA, EAR như là một công cụ cạnh tranh thương mại không lành mạnh của Mỹ trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí?
Bon, la France est plus concernée parce que elle a une forte dépendance aux exportations d'armes.
Thứ nhất là Pháp bị ảnh hưởng nhiều nhất là bởi vì Pháp phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu vũ khí. Từ năm 1960, Tổng cục Vũ khí DGA đã nói rằng cần phải xuất khẩu 1/3 sản lượng. Để cho ngân sách quốc phòng tăng thì cần phải tăng mức xuất khẩu. Do vậy ở đây có kiểu bị nghiện bán vũ khí. Pháp bị phụ thuộc vào việc bán vũ khí nhiều hơn ở những nước châu Âu khác. Theo chiều hướng này thì Pháp bị ảnh hưởng nhiều trước các biện pháp của ITA và EAR. Hơn nữa đây không phải là một biện pháp trực tiếp chống lại Pháp, mà đơn giản là một biện pháp chống lại tất cả những nước nào muốn cạnh tranh với ngành xuất khẩu vũ khí của Hoa Kỳ. Điểm cần lưu ý thứ hai chính là đạo luật này áp dụng cho cả những nhà sản xuất của Mỹ. Tuy nhiên điều này không làm giảm nhẹ lưu ý của quý đài cho rằng Hoa Kỳ dùng các tiêu chuẩn quy định như là một thứ vũ khí thương mại.
Les normes de réglementation comme une arme commerciale.
RFI tiếng Việt xin cảm ơn nhà nghiên cứu Claude Sefati, chuyên gia kinh tế công nghiệp vũ khí, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội IRES.
Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm tuần báo do Thụy My thực hiện, tiếp theo là tạp chí Thế giới đáo đầy của Trọng Thành và tạp chí Góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu album mới của Montissa và Anton Daly, hai tài năng trẻ đến từ Bỉ. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Kiều Buffet thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ Đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.